Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều ý kiến của các bộ ngành đồng tình với đề xuất hoán đổi ngày làm việc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Hơn 50.000 hộ dân tại đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước sạch.
Truy tố cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 50 bị can khác.
Israel ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự vào thành phố Rafah. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cơ quan này đã nhận được nhiều ý kiến của các bộ ngành liên quan đến đề xuất hoán đổi ngày làm việc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tính đến nay, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải đều có ý kiến thống nhất với đề xuất của cơ quan soạn thảo. Dự kiến Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp báo cáo bộ để trình chính phủ sau khi tổng hợp các ý kiến quan trọng từ các cơ quan như Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết mùa khô năm nay, 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long đang có khoảng hơn 50.000 hộ thiếu nước sạch, phải sử dụng nhiều giải pháp khác nhau bảo đảm có nước sạch sinh hoạt. Tính chung trên phạm vi cả nước, vẫn còn 43% người dân nông thôn chưa có nước hợp quy chuẩn quốc gia.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025. Theo đó, công tác tuyển sinh đầu cấp mầm non lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7, tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7. Đối với các trường tư thục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 7. Theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực, các trường lựa chọn thời điểm kiểm tra hợp lý, bảo đảm hoàn thành chậm nhất vào ngày 29 tháng 6.
Ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc báo cáo về thông tin phản ánh trường hợp tử vong thai nhi tại bệnh viện. Theo đó, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh về trường hợp tử vong thai nhi của sản phụ khi đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc kiểm tra, xác minh ngay sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 4. Bộ Y tế cũng đề nghị xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
Liên quan đến sự cố sạt lở đê Hữu Cầu tại tỉnh Bắc Ninh, chiều qua 9 tháng 4, các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu khẩn trương di dời toàn bộ hộ dân sinh sống trong phạm vi sự cố sạt lở đến nơi tạm trú an toàn. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, sự cố sạt lở bờ sông đê Hữu Cầu, phường Vạn An xuất hiện từ đầu tháng 3 năm 2024. Đến nay đã khiến 6 ngôi nhà bị sạt xuống sông và buộc di dời hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Qua kiểm tra cho thấy các công trình nhà ở liền kề với các công trình nhà đã sạt lở tiếp tục xuất hiện các vết nứt tường và nền nhà, gây nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của nhân dân cũng như an toàn đê điều tại khu vực này.
Chiều qua ngày 9 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo ban đầu về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một số trường học trên địa bàn thị trấn Tô Hạp. Cụ thể, sau khi ăn cơm nắm cơm cuộn, 28 học sinh các trường học trên địa bàn thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng, phải nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Đáng nói, đây đã là vụ ngộ độc tập thể thứ hai sau ít ngày tại Khánh Hòa, thậm chí đã có trường hợp tử vong sau khi ngộ độc thực phẩm.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế về các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng hai tội này, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 41 bị can là nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán. Riêng 3 bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không tiết lộ cụ thể thời điểm tiến hành chiến dịch. Rafah được ví như huyết mạch dẫn ra thế giới bên ngoài của Gaza, là nơi trú ẩn của 1,4 triệu người Palestine và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ. Số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel quan ngại nhất.
Quân đội Israel ngày 9 tháng 4 cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã oanh kích một vị trí quân sự của Syria trong đêm ngày 8 tháng 4 nhằm đáp trả vụ bắn tên lửa vào cao nguyên Golan của Syria bị Israel chiếm đóng. Quân đội Israel thông báo các máy bay chiến đấu đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của quân đội Syria tại khu vực Mahasa, cách khu phi quân sự ngăn cách hai bên khoảng 30 km. Vụ bắn tên lửa qua biên giới diễn ra vài ngày sau cuộc không kích được cho là do quân đội Israel tiến hành, phá hủy tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus, làm một số chỉ huy quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng và gây căng thẳng trong khu vực.
Sáng ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tới Mỹ, bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong chuyến công du một tuần tại Mỹ. Dù là chuyến thăm trong khuôn khổ quan hệ song phương, nhưng cũng có những hoạt động đa phương nhằm thúc đẩy vai trò quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ trong những vấn đề quốc tế nổi cộm hiện nay. Theo kế hoạch, trong chuyến thăm này, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Mục tiêu chính của cuộc gặp này vẫn là vấn đề an ninh. Những năm gần đây, mối quan tâm chung của Mỹ và Nhật Bản là ở khu vực châu Á. Ngoài việc tăng cường hợp tác ở góc độ kinh tế, duy trì lợi ích lâu dài từ một khu vực năng động, thì an ninh được coi trọng đặc biệt, nhất là vấn đề liên quan đến Biển Đông và Hoa Đông.
Trong chuyến công du tới Mỹ hôm 9 tháng 4, Ngoại trưởng Anh David Cameron sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và các nhà lập pháp Mỹ nhằm hối thúc đồng minh sớm thông qua gói viện trợ cho Ukraine, đồng thời cũng thảo luận về cuộc xung đột ở dải Gaza. Ngoại trưởng Anh khẳng định sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng Hòa, để thúc giục Hạ viện Mỹ sớm thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, vốn bị trì hoãn trong nhiều tháng. Ông Cameron nhấn mạnh gói viện trợ này rất quan trọng với sự thành công hoặc thất bại của Ukraine trên chiến trường, cũng như đối với an ninh của Mỹ và châu Âu trong tương lai.
Phiên tòa xét xử mới nhất liên quan đến hồ sơ Panama bắt đầu ở thành phố Panama vào ngày 8 tháng 4, với 29 cá nhân được triệu tập. Trong số các bị cáo bị xét xử có Jürgen Mossack và Ramon Fonseca Mora, những người sáng lập công ty luật Mossack Fonseca, trung tâm của vụ bê bối. Cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay ở Brazil mang tên Chiến dịch rửa xe. Vụ việc khiến nhiều chính trị gia Brazil lâm vào cảnh tù tội, trong đó có cả cựu Tổng thống Lula da Silva. Theo cơ quan tư pháp Panama, phiên tòa mới nhất liên quan đến hồ sơ Panama dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 4.
Trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Wisconsin, Trung Tây nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã công bố 5 hành động lớn nhằm tiếp tục giảm nợ cho sinh viên, bao gồm việc xóa khoản vay gốc và tiền lãi lũy kế lên đến 20.000 đô la Mỹ, không tính đến mức thu nhập hiện tại là bao nhiêu. Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Biden trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử Tổng thống vào cuối năm nay. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Biden thông báo đã phê duyệt khoảng 146 tỷ đô la Mỹ để giảm nợ sinh viên cho gần 4 triệu người Mỹ. Dự kiến trong các sự kiện tranh cử sắp tới, chính quyền Tổng thống Biden có thể sẽ công bố thêm các sáng kiến mới để hỗ trợ nhóm cử tri trẻ tuổi.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Express, Real Madrid đang âm thầm theo dõi Kobe Mino và có thể thực hiện động thái chiêu mộ vào mùa hè nhằm thay thế cho Luka Modric, cầu thủ gần như chắc chắn sẽ rời Bernabeu khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6.
Theo nguồn tin uy tín El Equipe, Paris Saint-Germain vẫn quan tâm tới tiền vệ đang chấn thương của Barca, Gavi. Cầu thủ 19 tuổi này sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2026 và có điều khoản giải phóng 1 tỷ euro.
Theo Talksport, đội bóng mà Benzema đang khoác áo, Al Ittihad chuẩn bị gửi đề nghị 70 triệu bảng cho Mo Salah vào mùa hè. Năm ngoái, Al Ittihad cũng theo đuổi tiền đạo Ai Cập nhưng bất thành.
Theo nhà báo nổi tiếng Italia, Rudy Galletti, Antonio Conte và Thiago Motta đã lọt danh sách rút gọn của Juventus khi họ tìm người thay thế Marc Allegri vào mùa hè. Nhưng số đông trong ban lãnh đạo Bianconeri vẫn ủng hộ Conte trở lại.
Everton vừa phải nhận thêm án phạt trừ 2 điểm do vi phạm các quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League. Đây cũng là lần thứ 2 đội bóng có lịch sử lâu đời của vùng Merseyside phải nhận án phạt bị trừ điểm. Như vậy là Everton đã bị trừ tổng cộng 8 điểm trong mùa giải này và nguy cơ rớt hạng lại hiện hữu với họ. Trong lịch sử Premier League, đội chủ sân Goodison Park chưa bao giờ xuống hạng.
U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Qatar vào tối ngày 8 tháng 4 theo giờ địa phương nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu kín với U23 Jordan trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Và vào hôm qua 9 tháng 4, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập với các bài rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị phương án nhân sự cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Jordan vào ngày hôm nay 10 tháng 4. Đến ngày 16 tháng 4 tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ để bước vào những trận đấu chính tại U23 châu Á 2024.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, những cơn mưa nhỏ kèm sương mù vẫn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Cùng với đó là một mức nhiệt thấp từ 19 đến 21 độ ở khu vực Trung Du và vùng núi, từ 21 đến 22 độ hiện tại ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội. Đến trưa và chiều thì trời không còn mưa, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng mát từ 25 đến 27 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trưa và chiều trời vẫn mỏng mây và chuyển nắng, các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Các tỉnh thành phố còn lại nhiệt độ ở mức từ 27 đến 29 độ. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau 16 giờ, khu vực Tây Bắc có khả năng gây mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với miền Trung, nửa phía Bắc, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, sương mù dày, nhiệt độ thì đều thấp dưới 24 độ. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, đã đón ngày mới với thời tiết nắng ráo. Trưa và chiều nay, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ chuyển nắng, nhiệt độ tăng lên được mức từ 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nắng sớm, nền nhiệt ngày cao từ 32 đến 34 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở ra tới Thanh Hóa, mây nhiều cả ngày, ít khả năng xuất hiện nắng, mức nhiệt ngày hôm nay thấp từ 25 đến 28 độ. Lúc này, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện tình trạng nắng mạnh từ sớm. Nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn tăng lên được ngưỡng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ và nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 34 đến 37 độ, trời nắng nóng trên diện rộng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.